tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: "Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người." Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giuđa, không lẽ gì ngươi nhỏ bé hơn hết trong các thành trì của Giuđa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel, dân tộc của ta." Bấy giờ Herode ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người." Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người. Và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người, rồi mở kho tàng ra. Họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được viết theo thể văn Mishras, tức là loại văn vận dụng nhiều hình ảnh, biểu tượng để giúp người đọc, nhất là giới bình dân, có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc của một sứ điệp. Trước hết, vào thời điểm Đức Giêsu Giáng sinh, nước Do Thái đang bị thống trị bởi người Roma. Tuy người Roma vẫn để Herode làm vua của người Do Thái, nhưng toàn bộ quyền bính đều đặt dưới sự điều hành của tổng trấn Philato. Về biểu tượng ngôi sao, đây là hình ảnh thường được gắn liền với một nhân vật danh giá thanh thế nào đó. Theo quan niệm người xưa, khi một nhân vật danh giá xuất hiện thì cũng đồng nghĩa với việc một vì sao xuất hiện. Các nhà chiêm tinh bên đông phương đã phát hiện ra một vì sao mới xuất hiện, và sau khi tra cứu đối chiếu tài liệu, các ngài xác định một vị vua của người Do Thái mới xuất hiện, nên đã lên đường đi triều bái người. Tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Matthew đã dùng hình ảnh ngôi sao lạ và hành trình tìm kiếm của các đạo sĩ từ đông phương để trình bày Đức Giêsu như là vì sao cứu tinh của nhân loại. Quả vậy, theo lời loan báo của Ba-la-am trong sách Dân Số thì sẽ có một ngôi sao mọc lên từ nhà Gia-cóp. Ngôi sao đó là biểu tượng cho một vương quyền trỗi dậy từ nhà Israel. Đó là lý do khi làm hang đá Giáng sinh, người ta không bao giờ quên thiết kế một ngôi sao to, với ý nghĩa rằng Đức Giêsu là ngôi sao sáng xuất hiện giữa thế gian. Khác với sách Tin Mừng theo Thánh Luca, kể lại cuộc viếng thăm của các mục đồng, tác giả Matthew kể lại về chuyến viếng thăm của các vị đạo sĩ từ đông phương. Chúng ta để ý rằng, tác giả sách Tin Mừng không có ý trình bày tính xác thực về lịch sử, như cách làm của chúng ta ngày nay. Nhưng như đã nói ở trên, tác giả nhắm trình bày một sứ điệp, mà ở đây là sứ điệp về đấng cứu thế mới hạ sinh. Chúng ta để ý đến những thành phần mang tính biểu tượng mà tác giả trình bày trong khung cảnh của thành Jerusalem, trong đó có đền thờ và dĩ nhiên triều đình của vua Herodê và quần thần của ông. Trước hết là các đạo sĩ, là những người thông thạo về vũ trụ học, chuyên tìm hiểu về những biến đổi của các vị tinh tú, các vị đến từ Babylon, mà mục đích chính là để tìm hiểu, triều yết một nhân vật lịch sử mới xuất hiện. Đó là lý do, khi mất dấu đi đường, các ngài đã vào thành Jerusalem để hỏi, vua người Do Thái mới sinh ở đâu? Kế đến là triều đình của vua Herodê. Dẫu rằng các ông có khả năng, có hiểu biết, nắm trong tay mọi phương tiện, nhưng lại không bỏ thời giờ nghiên cứu tìm hiểu. Chỉ khi các vị đạo sĩ đến hỏi, bấy giờ mới bảo nhau tra cứu. Và dĩ nhiên, họ đã tìm ra lời tiên báo của sách thánh về một vị vua sẽ xuất hiện tại Bethlehem xứ Judea, hoàn toàn trùng hợp với thông tin mà các vị đạo sĩ có được. Tuy nhiên, hai thành phần đều nghiên cứu, đều tìm ra, nhưng một bên thì vội vã lên đường đến Bethlehem để bái kiến vị vua mới, còn bên kia thì vẫn tiếp tục ở lại trong thành Jerusalem. Thậm chí, Herodê còn lên kế hoạch để giết vị vua mới sinh này. Như thế, kẻ đúng ra phải là người đầu tiên đón nhận đấng Mêsia do Thiên Chúa gửi đến, thì lại không nhận biết người, vì sự chai lì và kiêu căng của họ. Trong khi đó, những người dân nghèo, những người dân ngoại, lại tìm hiểu được và đón nhận, tôn thờ người. Đây cũng chính là điều mà vị tiên tri già Simeon trong đền thờ đã tiên báo về thân phận của hài nhi Giê-xu. Cháu bé này sẽ là duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay được đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Vào dịp lễ Giáng sinh, chúng ta đã có cơ hội chiêm ngưỡng những hang đá được trưng bày lộng lẫy bằng đủ loại bóng đèn điện thắp sáng, từ lung linh huyền ảo đến rực rỡ chói lòa. Những ánh sáng đó góp phần làm cho lòng người tham dự thêm náo nức, phấn khích, vui mừng. Tuy nhiên, ngày lễ hiển linh hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một vì sao đã lấp lánh hơn 2.000 năm. Vì sao ấy chiếu tỏa một ánh sáng thật, xuất phát từ chính đấng là nguồn của ánh sáng. Chính ngôi sao ấy đã dẫn dắt các đạo sĩ trên hành trình từ Đông Phương đến Bethlehem. Thế giới của chúng ta cũng đang rất cần ánh sáng. Dù nhân loại đã có thể sáng chế ra những loại đèn có công suất lớn, hầu xua đi bóng tối đêm đen, nhưng những loại ánh sáng ấy không đủ để làm cho nhân loại bình an và hạnh phúc thực sự. Nhân loại cần một thứ ánh sáng khác, đó là ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của sự thật, thứ ánh sáng mà chỉ có Đức Kitô mới có mà thôi. Ánh sáng ấy giúp chúng ta nhận ra, thấy điều chúng ta tin, thấy điều chúng ta cần làm. Ánh sáng ấy giúp chúng ta thấy được ai là người đang đau khổ, đang thiếu thốn để vấn an giúp đỡ, và nhất là thấy được đâu là điều tốt cần phải thực hiện và điều xấu để mà tránh xa. Chúa Kitô là ánh sáng thật, chính người là ngọn lửa của tình yêu, người nhóm lên ngọn lửa tình yêu trong trái tim con người, người cho chúng ta ánh lửa vĩnh cửu để chúng ta ước ao sống đẹp lòng Chúa và làm ích cho người lân cận. Noi gương các đạo sĩ, chúng ta hãy đến tôn thờ hải nhi trong máng cỏ. Hãy xin người là nguồn của mọi ánh sáng, giúp chúng ta tìm thấy và nhận ra giáo huấn của người, nhận ra con đường chúng ta phải đi để biết yêu thương nhau và đạt tới hạnh phúc đích thật. Amen.